Thưa quý Phật tử, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút trước khi chúng ta học. Tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị nhiếp tâm theo dõi hơi thở. Chúng ta đã có dịp học một hơi thở đầu, tức là khi thở vô, tôi nhận biết sáng tỏ hơi thở tôi đang đi vô. Và khi thở ra, tôi nhận biết sáng tỏ hơi thở tôi đang đi ra. Và cứ như vậy chúng ta thử thực tập là nếu hơi thở đi vô dài thì ta biết hơi thở đang đi vô dài, hơi thở đi ra ngắn thì ta biết hơi thở đang đi ra ngắn. Thưa các vị, là cái sự thực tập này nó theo chúng ta. Ví dụ như buổi sáng các vị đã có dịp lại Phật với chúng tôi và 55 lại. Và tôi cũng chưa có dịp chia sẻ với các vị trong buổi sáng là do vì hệ thống máy chúng ta buổi sáng không có. Nhưng mà nếu có thể được thì sáng mai chúng ta có thể lại Phật bằng một phương pháp, đó là khi các vị lại xuống, đầu vừa chấm xuống đất thì chúng ta thở hơi thở ra thôi, thở hơi thở rất là dài, trút tất cả những cái không khí nó tồn đọng trong đáy phổi của các vị ra ngoài. Và tùy theo hơi thở của ta dài hay ngắn, khi trút xong hơi thở từ đáy phổi chúng ta ra thì chúng ta có quyền ngẩng đầu lên, quỳ trên hai chân. Và kỳ thực tôi không biết là các Phật tử nơi đây lại Phật có đủ đẹp hay chưa, thì tôi chưa có dịp nhìn các vị do vì tôi đứng phía trước. Chứ có nhiều khi những người Phật tử quy rất lâu và lại Phật rất nhiều, thế nhưng mà rồi lại Phật vẫn chưa đẹp. Thế nào là lại Phật chưa đẹp? Bây giờ mình kiếm chuyện câu giờ trước cái đã, rồi bây giờ mình học làm sao. Thưa các vị, đó là khi các vị đứng lên, các vị chõi tay, rồi các vị đứng cái mông của các vị lên cao trước khi đầu các vị chưa lên, nó không có đẹp. Mình đứng cái lưng mình thẳng lên, tức là mình quỳ trên hai chân, xong mình chõi hai tay mình đứng thẳng lên, rất là đẹp. Rồi khi các vị lại xuống cũng thế, các vị lại cái đầu xuống trước rồi cái mông của mình còn chổng lên rất là cao thì nó cũng không đẹp. Các vị thấy ngồi xuống trước rồi các vị cúi đầu dần dần xuống. Điều thứ hai nữa, có khi mình lại mình chùi hai tay mình rất là xa, cho nên thấy cái lưng mình nó rất là dài. Nó thể hiện cái vẻ rất là làm biếng, thưa các vị. Cho nên mình lại cái người nó không đến đổi, không đến đổi tròn lắm, lưng không cong. Thế nhưng mà không có đưa tay ra phía trước quá dài. Và nếu các vị có dịp nhìn một số cái quý thầy cô Việt Nam thì tôi chưa có dịp chiêm ngưỡng, nhưng mà tôi có thấy một sư cô người Đại Hàn, năm đó cô ăn cư ở Lộc Quyển, cô lại rất là đẹp. Cô tên là Từng Quang thì phải. Từng lại một, thưa các vị, rất là trang nghiêm, rất là đẹp đẽ. Đó là điều thứ nhất. Các vị có thể ngắm nhìn những người, tôi nghĩ chắc ở đây có một số các thầy cô, các vị nhìn rình thử coi người nào lại đẹp nhất mình bắt chước thôi, chứ tôi thì chưa có dịp thấy ai. Tôi thì lại chắc không đủ đẹp đâu. Mình bài cho người ta được, nhưng bản thân mình làm thì dường như chưa có chi hài lòng cả. Cái điều thứ hai mình thưa ở đây, đó là có khi chúng ta mặc áo tràng đó, chúng ta lại không khéo thì chúng ta lại dậm lên cái vạt áo tràng phía sau, rồi mình đứng đó, có khi mình té mất. Cho nên cái nguyên tắc là khi các vị đứng đó, thì các vị đừng nên đứng cái gót, hãy để cái gót lỏng một tí. Thứ hai nữa là khi các vị ngồi trên hai cái gót của các vị trước rồi các vị cúi đầu thì sẽ không có tình trạng dậm lên cái vạt áo dài nữa sao. Mình thử hình dung là các thầy cô phát y rất là dày, thế nhưng mà đâu có ông thầy nào lại té ngửa đâu. Do vậy thưa các vị, lại là một phương pháp thể dục. Nếu các vị thở đúng cách như thế. Điều thứ hai, khi các vị thở một hơi thật dài, khi các vị cúi xuống lại thì các vị trút hết tất cả những cái hơi thở tồn động trong lá phổi, nó làm sạch buồng phổi các vị. Có những nguyên tắc người ta bài là thở ba hơi rồi mới đứng dậy. Thưa các vị, thế thì nó hơi dài là một. Thứ hai nữa là trong quá trình mình cúi đầu xuống, mình thở ra rồi mình hít vô thì đôi khi cái sàn của mình nó không được sạch, có thể bụi nó đi vô. Cho nên theo tôi thì thưa các vị, có những người cao huyết áp mà họ phục xuống mà lại thở đủ ba hơi dường như hơi nhức đầu. Cho nên chúng ta thở thật dài một hơi thôi, rồi chúng ta đứng dậy. Đứng dậy có nghĩa là quỳ trên hai cái gót chân của chúng ta. Và một cái đạo tràng mà họ biết lại Phật thì chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, rất là nhịp nhàng, rất là nhịp nhàng. Tại vì tôi nhìn thế này nhưng mà tôi cũng đồng thời có thể thấy người bạn bên cạnh tôi đứng hay là đang cúi đầu, phải vậy không? Thứ hai nữa là khi nghe tiếng nhấp chuông đó, thì các vị cùng đứng lên, nó rất là nhịp nhàng. Người ta không cần phải đi học để đếm một hai gì cả mà họ lại rất là đẹp. Cả một đạo tràng xuống và lên rất đẹp. Đó là cái cách mình bài để sáng mai các vị mà có điều kiện đến đây tọa thiền và lại Phật thì chúng ta có một cách lại Phật như vậy. Rồi chúng ta trở lại cái vấn đề chúng ta học hôm qua, đó là thở vào, nhận biết hơi thở tôi đang đi vào. Và ta chỉ làm mỗi việc đó là nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi. Nó dài, nó ngắn, nó hỗn hển, nó thế nào kể nó không quan trọng. Mà cái chuyện quan trọng là nhận biết, đừng có để nó rơi rớt. Tức là đừng để cái sự nhận biết mình nó chạy đi đâu cả. Và mình thử thực tập trong vòng vài phút trước khi chúng ta học. Bây giờ tôi thỉnh ba tiếng chuông, rồi các vị thử làm coi. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 11 năm 2010. Tôi thấy phía sau có một số Phật tử chưa có chỗ ngồi, các vị đứng như thế rất là mỏi chân. Các vị có thể đến phía trước, ngồi xếp bằng ở phía dưới cũng được. Thưa các vị, là tôi cũng không ngờ buổi tối như thế này mà thính chúng rất là đông. Hôm nay không phải là ngày Chủ Nhật và mùa đông, trời mới chiều là đã tối. Tôi cứ ngỡ rằng đêm đã rất khuya. Và thưa các vị, trên con đường đến đây thì tôi nói với chúng nhỏ, tôi nói thầy nghĩ chắc chừng nửa giảng đường là giỏi lắm rồi đó con. Thế nhưng mà ngạc nhiên thì vô cùng khi tới đây các vị rất là đông. Và thưa đại chúng, là trong khi đợi các vị ổn định chỗ ngồi, tôi nghĩ có vài điều mình kiếm chuyện nói cho nó dài dòng thôi. Hôm qua trong buổi học, đành rằng chúng ta chỉ học được có một hơi thở đầu, tức là khi thở vào, tôi nhận biết sáng tỏ hơi thở vào. Và tôi cứ hứa là trong những ngày tu học nơi đây thì tôi chỉ truyền đạt 4 hơi thở thôi. Thế nhưng mà thưa các vị, 4 hơi thở thì nói trong vòng 2 phút là hết. Do vậy cho nên mình kiếm chuyện, mình câu giờ kéo nó dài cho nó đủ 8-9 buổi học. Và cái chuyện đáng nói là cuối buổi học, tôi có chia sẻ một điều là cái con đường của chúng ta đi ngang qua trần thế. Thưa các vị, chúng ta đã nếm trải đủ mọi điều, Chỉ còn một con đường duy nhất, đó là đường tu chúng ta chưa có làm thử thôi. Và đường nhân gian thì nó gập ghềnh vô cùng. Tôi không có giỏi âm nhạc, và tôi cũng cố tình học để cho biết được một bài hát với người ta mà chưa bao giờ thuộc được bài hát. Lên xe chú nhỏ mở nhạc, hỏi chế bài này bài gì hay vậy con, thì nó nói tên rồi sau đó mình quên. Thế nhưng mà có những bài hát của Trịnh Công Sơn có vài câu thì nó lọt vào tâm thức cái mình nhớ, và có khi nhớ rất là dai. Thưa các vị, cái câu mà dễ nhớ nhất là đường chạy vòng quanh một đường kỳ tủy. Các vị nhớ câu đó chưa? Rất là hay. Và chừng như đời sống chúng ta làm mỗi việc như thế, cứ đi vòng quanh, mà con đường vòng quanh nào nó cũng gây mỏi mệt và tiều tụy cả. Và các vị hình dung cái đời sống chúng ta mãi tới hôm nay, chừng như mình cũng đang làm cái công chuyện vòng quanh như vậy. Thế nào là con đường vòng quanh một đường tiều tụy? Ví dụ thế này thôi. Ví dụ như đời sống thân của ta, mình điều chỉnh để cho nó có được sức khỏe. Thưa các vị, chẳng qua chỉ là cái chuyện mình khéo điều hòa thôi à. Khéo xoay sở làm thế nào để cho nó đừng nóng đừng lạnh, để cho nó an ổn khi gió mưa bất thường. Trời vừa trở mùa, thế thì nó đau nó nhức, thì mình khéo điều chỉnh thế nào để cho nó cân bằng. Gọi là hạnh phúc nó có mặt ngay nơi thân của các vị, do cái sự thông minh của các vị khéo điều chỉnh để cho thân nó cân bằng. Có phải vậy không? Thân mà cân bằng thì nó không tật bệnh. Nó cân bằng bên ngoài, tức là các vị điều độ về đời sống, ăn uống vừa chừng, thể dục vừa phải, không lao động vất vả. Rồi nó cân bằng của thân, nó đòi hỏi cái sự có mặt của cân bằng nơi tâm của các vị. Đừng buồn quá, đừng giận quá, đừng ưu tư quá, đừng lo lắng bất an quá. Tức là tâm các vị có được sự cân bằng, thế thì thân của các vị nó cân bằng theo. Và tất cả sự cân bằng ấy, thưa các vị, nó là cái cách chúng ta điều phục. Mà nói theo ngôn ngữ của Đạo Phật, đó là đi được con đường trung đạo thì làm cho thân cân bằng và tâm cân bằng. Có phải vậy không? Rồi mình chọn một cái con đường tu, thưa các vị, rồi lây quay chúng ta cũng gặp lại những con đường thôi à. Con đường trần thế, con đường hạnh phúc giữa nhân gian, con đường gặp gần của lợi danh, con đường của thi cử. Rồi vô đạo thì cũng gặp rất là nhiều con đường. Ví dụ như bát chánh đạo là gì? Cũng con đường. Và niết bàn là gì? Cũng con đường niết bàn. Và thưa các vị, tóm lại một điều là nếu người thông minh thì không có đi vòng quanh để vướng phải con đường tiều tụy. Còn nếu mình không thông minh thì mình cứ đi xoay tròn, điều chỉnh cái này một chút, cái kia một chút, cho nó có được một chút cân bằng của đời sống. Gọi đó là cái cách điều phục để có hạnh phúc. Và mình hình dung là đời sống mình nó lắc lư như con thuyền, nghiêng qua bên này, nghiêng qua bên kia. Và khéo điều phục thì con thuyền nó có chồng chành nhưng mà nó không có chìm. Thì người ta nhìn vào, ta nói đời sống nó rất là cân bằng hạnh phúc, cân bằng thân. Đó là các vị khéo sắp xếp đời sống của các vị, nó không có cái gì thái quá. Để cân bằng tâm, tức là cân bằng tình cảm, là các vị khéo điều phục để thế nào cho mình với người thân của mình nhường nhau. Mình thấy người ta có thể ăn hiếp được, mình ăn hiếp một chút. Thế nhưng mà thấy ăn hiếp không xong thì lui lại một bước. Thế thôi. Và cuộc đời nghiệm ra đi vòng quanh chừng đó việc chứ có gì lạ đâu, có phải không? Cho nên thưa các vị là nhìn chung thì đời sống chúng ta đi lanh quanh chừng đó việc. Cho nên cái bài học hôm qua tôi chia sẻ một hơi thở thôi, nhưng mà có một cái kết luận rất là đáng nhớ, đó là mọi nẻo đường các vị đã đi thử rồi, duy nhất chỉ còn một con đường làm thánh thì các vị chưa thử mà thôi. Và hôm nay thì chúng ta đi vào cái con đường tìm lại chính mình, tức là con đường làm thánh thôi. Và thưa các vị là tôi sẽ đem 10 bức tranh trân châu. Hôm nay chúng ta đưa một bức tranh thứ nhất ra để trình làng, gọi là con đường làm thánh đây. Và trong cái quá trình mình trình bày 10 bức tranh trân châu thì mình sẽ lấy thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy cho các thầy tỳ kheo ngày xưa, cũng như các cư sĩ Phật tử ngày xưa thực tập để chứng nghiệm được an lạc hạnh phúc hiện tiền, là cái nền. Thế nhưng mà chúng ta dùng 10 bức tranh trăn trâu của Thiền Tông để lý giải, để có được niềm tin vững chắc cái con đường làm thánh của chúng ta. Hai cái điều này nó rất là cần, thưa các vị. Hoàn cảnh của chúng ta, xã hội của chúng ta, cái điều yêu cầu là chúng ta phải thỏa mãn tri thức của mình trước. Tức là ta phải hiểu cái điều ta làm, con đường ta đi nó đi đến đâu. Rồi từ cái sự hiểu biết đó, mình xây dựng cái bước chân của mình nó vững vàng, vì mình có niềm tin. Bằng giống như các vị thiền sư ngày xưa bảo rằng hãy làm đi rồi tự khắc biết, thì mình không có chịu làm đâu. Cho nên phương pháp của chúng ta là lý giải nó tường tận. Rồi từ cái năng lực lý giải hiểu biết thâm sâu, và thưa các vị, tự nhiên là bồ đề tâm của chúng ta không cần ai kích phát cả, mà tự nhiên nó dâng lên. Và cái năng lực tu của các vị tự nhiên nó cũng trưởng thành theo cái năng lực của hiểu biết của các vị. Thế cho nên mình xin thưa là hôm nay chúng ta đem bức tranh đầu của thập mục nhu đồ trong truyền thống Thiền Tông ra, đi vô để chia sẻ với nhau đôi điều về con đường mà chúng ta sắp bước vô đây. Và xin lặp lại một lần nữa, đây là con đường mới nhất. Các vị đã đi nhiều con đường rồi, bây giờ con đường này thử đi vô thử coi nó ra làm sao, coi Phật và Tổ có gạt chúng ta không. Và gần nhất là Thầy Phước Tịnh có lừa gạt các vị không. Đó là cái điều mình chia sẻ hôm nay. Thì các vị, mình sẽ treo cái bức tranh nó lên để câu giờ cái đã rồi tính sao. Tôi nghĩ chắc ở phía xa các vị thấy không có rõ lắm, nhưng mà các vị có thể hình dung thế này. Người ta vẽ cảnh núi đồi rất là hoang vu, có một chú bé ngơ ngác đi tìm, không biết con trâu mình nó lạc nơi nào, cho nên rất là ngơ ngẩn. Và có một bài thơ đi kèm với bức tranh này, mình đọc cái bản dịch của thầy Tuệ Sĩ, thầy dịch rất là hay. Bản dịch đó là: nức lòng vạch cỏ long tìm, non xa nước rậm đường chim mịt mù, sức cùng dạ mỏi tìm mô, rừng phong bóng ngã nhau hồ vẽ ngâm. Mình giải thích đôi điều cho nó dễ hiểu trước rồi chúng ta đi vô từng phần một. Nức lòng vạch cỏ long tìm có nghĩa là cái chú mục đồng này, chú giáo giác chú tìm mọi nơi, và lòng của chú rất là khao khát mong bắt được con trâu về. Thế nhưng mà non xa nước rộng đường chim mịt mù, thăm thẳm phía xa núi cao chấn chở, và xe núi bến sông thì mịt mờ rất là rộng, cho nên không biết tìm nó nơi đâu. Non xa nước rộng đường chim mịt mù, và theo dấu chim bay thì cũng không tìm được. Sức cùng dạ mỏi tìm vô, tức là cả một ngày bôn ba lặn lội tìm nơi này nơi kia nhưng mà không thấy bóng dáng của nó đâu cả. Rừng phong bóng ngã ngao hồ vẽ ngâm, tức là cây rừng đã vào thu rồi, ve kêu rã rít trên những cây phong kia, và mặt trời thì sắp lặn rồi, không biết đường đâu để tìm được con trâu của chính mình. Đó là đại ý của bài thơ. Bây giờ mình viết nó lên rồi chúng ta đi vào từng phần để giải thích nó. Và tôi nghĩ rằng dù cho các vị mà có quên không nhớ là tôi đã nói cái chi thì cũng thuộc được 4 câu để ngâm nga đủ vui rồi. Đây là cái bức tranh đầu, thưa các vị. Người ta gọi là tầm ngưu. Tầm ngưu, mình đi cái văn bản chữ Hán này giải thích trước rồi đi cái bản dịch cho các vị. Thưa các vị, mình đọc âm chữ Hán rồi mình giải thích cho các vị nghe cho vui. Mang mang bác thảo khứ truy tầm, thủy khoát sơn diêu lộ cánh thâm, lực tận thần bì vô mít xứ, đảng văn phong thụ vãng thiền ngâm. Mang mang bác thảo khứ truy tầm có nghĩa là mờ mịt, vạch cỏ băng rừng tìm cái con trâu đã mất. Thủy khoát tức là nước thì rộng, sơn diêu là núi thì xa, lộ cánh thâm là đường thì không thẳm xa. Lực tận thần bì vô mít xứ tức là sức đã cùng rồi, thần trí đã lao lư, đã mỏi mệt rồi, nhưng mà tìm mãi không thấy đâu cả. Đảng văn phong thụ vãng thiền ngâm tức là chỉ nghe trên cây phong á, tiếng ve nó kêu réo rắt, đó là mình giải thích bằng tản văn cho dễ hiểu. Thế rồi tệ sĩ dịch thế này: nứt lòng vạch cỏ rong tiền. Mình ghi ra đây: nứt lòng vạch cỏ rong tiền, non xa nước rộng đường chim mịt mù. Sức cùng dạ mỏi tìm mô, tức là tìm ở đâu đó, tìm mô. Rừng thông bóng ngã, nghe hồ ve ngâm. Mình đọc là: nứt lòng vạch cỏ rong tiền, non xa nước rộng đường chim mịt mù. Sức cùng dạ mỏi tìm mô, rừng thông bóng ngã, nghe hồ ve ngâm. Mấy cái từ này đó là một loại tiếng đệm, nó tạo âm nhạc cho câu thơ. Tôi nhớ gì như Tản Đà hay dùng cái từ này, chữ hồ hồi không hay dùng. Mình đọc lại, hy vọng là các vị thuộc mấy câu này đủ là món quà tặng cho các vị rồi. Nứt lòng vạch cỏ rong tiền, non xa nước rộng đường chim mịt mù. Sức cùng dạ mỏi tìm mô, rừng thông bóng ngã nhau hồ vẽ nhau. Thưa đại chúng, là mình đã chia sẻ cùng các vị về đời sống chúng ta mãi rủi rong thôi. Con đường vòng quanh, mình thích đi con đường vòng quanh lắm. Có những việc rất gần, thế nhưng mà mình lại thích đi vòng quanh. Dường như đời người họ không có chịu trực tiếp đâu, mà họ thích đi quanh quanh. Mà đi lanh quanh thì mỏi mệt, mà cứ chịu đi lanh quanh. Một cái bằng chứng là, thưa các vị, có những vấn đề nó nhẹ tên trong đời sống chúng ta, ví dụ như buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn, là những cái thứ mà các vị bỏ cái cục là nó rơi rụng thì các vị an lại rồi. Thế mà không bỏ được, cứ nghĩ là tôi bỏ nó là tôi có việc gì nữa để mà làm chứ. Phải có một chút buồn, chút giận trong cuộc đời để cho nó ấm cúng đời sống, chứ còn bỏ hết thì cuộc đời gì như nó chán phèo. Cho nên thích đi lanh quanh. Và mình đã đi, thưa các vị, không phải lanh quanh một đời, mà ta đã lanh quanh rất là nhiều đời, ba cõi sáu đường lại qua lăn lộn, có khi chết nơi này sinh nơi khác. Thế mà thưa các vị, mình chưa sợ con đường tử sinh. Hồi chiều này ở bên Vệ Quang, mấy thầy mở cái chương trình của TV, tôi thấy là người ta có một cái thông tin là bên Á Nhĩ Lan cá voi nó chết hàng loạt trên bãi biển, thưa các vị. Tôi nghĩ chắc các vị có coi thông tin đó. Và mình thử hình dung là có một vùng đất nước nào đó dường như Đan Mạch, Na Uy gì đó. Hôm trước đệ tử tôi nó gửi cho một cái email, có một cái vùng eo biển thế này, các vị hình dung là cá voi ấy, nó là loại cực kỳ thông minh. Với người Việt Nam nó là loại cá ong, tức là cá thần. Nó giúp cho biết bao nhiêu người vượt biên thoát được cái hiểm nghèo khi đang ở ngoài khơi bị bão, bị sắp chìm thuyền. Thế nhưng mà nó có điều kỳ lạ là nó cũng rất là ngu, thưa các vị. Đó là khi nó vô trong eo biển rồi, người ta chỉ cần bơi một vòng ra phía ngoài, họ gào hét, họ dỗ mạn thuyền, thế thì nó hè nhau nó lội lên trên bờ và nó chết trên bờ cả. Và có những cái điều kỳ lạ là cứ vào một cái mùa nhất định nào đó thì nó lại tràn lên bờ, nó nằm sắp lớp. Và cái vùng đảo đó, người ta có một cái câu dạy cho những người thanh niên mới lớn, nói rằng ai mà có cái phẩm chất của một nam nhân, tức là chứng minh mình là người đã trưởng thành, thì phải xách búa xuống mà giết một con cá voi. Và các vị hình dung là trên cái eo biển kia máu nó đỏ cả một vùng vậy đó. Ta không thể hình dung được là máu nó đỏ cả một vùng biển. Rồi mình hình dung một Đức Thế Tôn dạy trong A Hà một câu, rồi các vị kinh sợ. Một hôm Đức Thế Tôn gọi các thầy tỳ kheo nói này: các thầy nghĩ rằng máu của các thầy nhiều hay là nước trong biển nhiều vậy? Các thầy nói rằng: bạch Thế Tôn, máu của con ít, nước biển rất là nhiều. Đức Phật nói: không đâu, máu của các ông đã từng nổi chìm trong ba cõi sáu đường từng làm thú cằn, từng làm cá nổi dưới nước, từng làm loài lũi đất, từng làm loài chạy trên rừng, từng làm loài người, cộng lại nhiều hơn nước của bốn biển, các ông có biết không? Thế thì thưa các vị, con đường lanh quanh cho chúng ta không phải một kiếp này lanh quanh. Mình khéo điều phục để có được chút niềm vui hạnh phúc, mà con đường lanh quanh nó đã dẫn chúng ta đi lanh quanh trong sáu nẻo luân hồi. Máu mình cộng lại nó như nước bốn biển. Đó là lời Đức Phật nói trong Kinh Văn A Hàm. Thế thì các vị hình dung là mọi ngã đường mình đã đi, mọi nẻo khổ trần thế mình đã nếm, và cái con đường duy nhất còn lại là con đường tìm lại chính mình. Tìm lại chính mình đó là một ngôn ngữ nói đời thường. Thế nhưng mà nói theo ngôn ngữ nhà Phật thì các vị tìm lại cái gì nơi chính các vị? Thưa các vị, tìm cái phẩm chất không sinh không diệt ngay nơi đời sống sinh diệt này. Và đời sống chúng ta thưa các vị nó đều có hai mặt cả. Nếu có bóng tối thì phải có ánh sáng, có đau khổ thì phải có niềm vui, có cái sinh diệt thì phải có cái bất sinh diệt thôi à. Và từ cái mức độ cạn của vật lý đời thường cho đến thâm sâu của đạo lý, nó đều một nguyên tắc như vậy cả. Nếu có cái khổ thì phải có cái vui thôi, nó là một cặp cùng có mặt. Nếu có những vật chất hữu hình như hành tinh này, như hạt bụi, như những ngôi sao, như mặt trời, thế thì phải có không gian, có phải vậy không? Và bao giờ cũng thế thưa các vị, có hữu vi thì có vô vi thôi, có sinh tử thì nhất định là phải có niết bàn. Có một hình hài vô thường trong cõi trần thế để chúng ta lay quay chịu bao nỗi đắng cay, nỗi chìm trong sáu nẻo. Thế thì phải có cái phần không sinh không diệt. Và phần này thưa các vị, trong giáo lý Đức Phật dạy từ quá khứ cho tới các vị tổ triển khai, các ngài không hề dạy cho chúng ta tìm cái điều đó ra bên ngoài chúng ta. Không có một cái cảnh giới nào, không có một cái hành tinh nào mà thoát khỏi cái sự hữu hình thì hữu hoại cả. Thế thì con đường chính thức của Đức Thế Tôn dạy đó là anh tìm cái không sinh không diệt ngay nơi chính anh, chứ không phải anh tìm ra bên đâu cả. Không có hướng về một cảnh giới nào để tìm, một hành tinh nào để tìm. Đó là ý thứ nhất. Và từ cái điều này, nếu chúng ta dùng cái lăng kính của người tu Phật mà nhìn thì thưa các vị, từ căn bản này mới thẩm định được giá trị đạo Phật nó khác với những tôn giáo khác. Bằng không thì Phật giáo là một tôn giáo cầu đạo thần linh như bao nhiêu tôn giáo khác, không có gì đặc biệt hơn đâu. Thế thì Phật giáo không thể chống chế được, không thể tồn tại được trong cái thời Bà La Môn giáo cực kỳ thịnh vào thời Đức Thế Tôn có mặt. Các vị hình dung là thời Đức Thế Tôn có mặt có 62 tôn giáo có mặt nơi đất nước Ấn Độ kia, và họ đều trải ra từ cái dòng suối đó là cầu về cộng trú với Phạm Thiên, cầu xin về ở Phạm Thiên. Thế nhưng mà sự có mặt của ngài, ngài chỉ cho mọi người có duyên đến với giáo lý đó là không cần cầu nơi đâu cả. Không ai có quyền tác quy tác phúc trên đời sống của anh. Anh là chủ nhân của đời sống anh. Anh có thẩm quyền nhất với đời sống này. Anh là chủ của tất cả nghiệp lực anh gây tạo. Anh có thể luyện đời anh để chìm trong sinh tử. Anh có thể nhấc cuộc đời anh lên, vươn lên đến trời cao. Và ngài có một câu trong Tăng Chi Bộ Kinh, hoặc là trong Tăng Nhất A Hàm, có một câu này nè: thập phương chư Như Lai chưa có một vị nào thành đạo cõi trời cả, mười phương ba đời chư Thế Tôn đều sinh lại nhân gian này để chứng quả niết bàn, chứ không có chứng chỗ nào khác ngoài hành tinh này thưa các vị. Và ngài nói một điều là ngay nơi hành tinh này các ông có thể thành tựu được quả giác ngộ, các ông mới chứng nghiệm được an lạc, các ông mới tu Bồ Tát hạnh. Ta đã từng vùi thân nơi hành tinh này đến nỗi là găm bất cứ một cái kim nào trên hành tinh này cũng đều đụng xương thịt ta. Thế cho nên chỉ có hành tinh này mới có khả năng làm cái nền tảng để đẩy cuộc đời anh vượt thoát tử sinh, chứng nghiệm niết bàn thôi. Và từ điều này cho chúng ta một cái nhìn thưa các vị, tìm con đường không sinh không diệt không phải là hướng ra bên ngoài, không phải là cầu sinh về bất cứ một nơi nào cả, mà tìm ngay nơi thân tâm anh, ngay nơi hình hài năm quẩn bọt bèo này. Nếu khéo thì anh tìm được cái không sinh không diệt. chúng ta đã có hai buổi học nói với nhau cái phần rất cạn, đó là ngay ngày này anh có một vị bác sĩ trị liệu tất cả những loại thật bại. Và thưa các vị, cái câu này là tổ của ngành y nói, chứ không phải là những người cận đại nói đâu. Tức là Hippocrates ngày xưa ông nói cái câu đó: mỗi người tự có vị bác sĩ ngay nơi chính thân của họ, và chưa ai có thể trị liệu thân ta bằng chính tự thân ta cả. Cái khả năng tái lập quân bình và cái cấu trúc của hình hài chúng ta nó đã nói được điều này, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, mức độ cạn thì ngay nơi thân của các vị, cái năng lực sống động vô cùng, nó có thể hàn hóa tất cả những vết thương, nó làm cho tế bào sinh trưởng thay những tế bào cũ, nó làm cho cân bằng lại cái lượng đường khi các vị qua một cơn lo âu, bất an hay là giận tức. Cái hệ đối giao cảm thần kinh nó có cái tác dụng là nó làm trung hòa lại những cái tâm thức sao động bất an của các vị. Rồi tâm thức của các vị nó cũng có một cái năng lực tương tự như thế. Nó rất là kỳ diệu là nó tái lập sự cân bằng lại, để cho các vị có thể qua cơn giận thì các vị hồi phục dần dần, để cho năng lượng đời sống chúng ta có mặt được trong cuộc đời. Thế thì mọi thứ ta không thể tìm ra ở đâu cả, mà ngay nơi thân ta có năng lực trị liệu. Thế cho nên ý thứ nhất mình muốn giới thiệu với các vị, đó là cái con đường Niết Bàn, hay là cái con đường tu tập để thành đạt an lạc, giải thoát. Ta không thể hướng ra đâu mà tìm cả. Không thể hướng đến Đức Phật, coi Đức Phật như một vị thần linh. Không thể hướng về cảnh giới nào để cầu về cảnh giới đó. Nếu mình hướng về thì thưa các vị, đạo Phật không khác gì những tôn giáo khác. Và các vị chỉ làm được mỗi một việc, đó là các vị hướng vào ngay nơi tự thân của các vị. Và cái phương tiện tuyệt vời để giúp cho chúng ta, đó là ngay nơi hơi thở, đó là đầu nguồn để dẫn mình đi vô. Hơi thở dẫn các vị đi vô để làm cân bằng thân của các vị, loại trừ phiền não bất an nơi tâm các vị. Rồi cũng từ con đường hơi thở, thưa các vị, khéo thì chúng ta nắm cái đầu đường này để dẫn chúng ta về cái cõi nước vô sinh bất diệt ngay như chính trái tim ta. Đó là mình giới thiệu để cho các vị biết là con đường của Đức Phật dạy không phải là con đường hướng ngoại, mà là con đường hướng nội. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ ở đây. Và mình nghĩ bây giờ đọc lại để cho các vị thuộc lòng cái bài này, không thôi thì các vị không thuộc. Mang mang bát thảo khứ truy tầm, thủy khoáng sơn nhiêu lộ cảnh thâm, lực tận thần bì vô minh xứ, đảng văn phong thụ vạn thiền ngắm. Và bản dịch đó là: nức lòng bạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng đường chiên mịt mù, xích cùng dạ mỏi tìm mô, rừng phong bóng ngả nghe hồ vẽ ngâm. Bây giờ mình xóa cái này được rồi chứ ha. Tôi cứ nhìn cái đồng hồ hoài, tôi cứ sợ các vị ngồi lâu các vị chán, cho nên nhìn để mình kết thúc cho sớm, hồi tướng cho các vị về thôi, chứ không có gì đâu. Thưa các vị, là mình kể cho các vị nghe một câu chuyện vui vui thôi. Cái anh chàng kia dự tiệc với bạn bè, và khi uống được vài chung rồi thì cái sự hưng phấn nó đang lên, cho nên anh ta nói là: mời tất cả các bạn với nhà tôi, bữa nay tôi sẽ đãi cho các bạn một bữa no nê, thức ăn có sẵn, rượu có sẵn, và rượu rất ngon. Và người ta nhao nhao, người ta nói: có thiệt không vậy? Tôi hồ nghi anh quá. Tôi nhớ rằng anh là người sợ vợ vô cùng, làm gì có chuyện anh mời tất cả những người ở đây về mà có thức ăn để đãi cho. Anh nói: không, cứ tin tôi đi. Hôm nay tôi là người khác xa ngày xưa, chứ tôi không giống như ngày xưa. Hãy nghe lời tôi, hãy đi liền theo tôi ngay bây giờ. Và thưa các vị, là tất cả người ở trong bàn tiệc kia gồm khoảng chừng 20 người đều đi theo anh. Thế rồi chuyện gì xảy ra? Khi gần tới nhà, tỉnh rượu, bắt đầu sợ. Lúc mình có tí rượu vô thì lòng nó hưng phấn, có vẻ anh hùng. Thế nhưng mà càng đi gần nhà thì rượu càng hết, cho nên sợ. Tới cửa nhà đó, mấy anh hãy ở đây đợi chút xíu, tôi đi vô nhà tôi chuẩn bị bàn ghế đàng hoàng rồi tôi sẽ mời vô cho nó lịch sự. Thế nhưng mà thưa các vị, đi vô rồi nói với cô vợ nó: nè, mấy cái anh bạn này anh theo tôi anh đòi về đây để uống với tôi một chầu rượu, nhưng mà tôi nghĩ rằng mình đâu có của tiền đâu mà đãi vu vơ. Thôi thế này, tôi ở trên đây rồi cô hãy ra cô nói những người bạn kia, nói là ổng không có ở nhà. Và thưa cái chuyện tức cười này đó là thế này thưa các vị. Thế rồi cô ra cô nói với những người bạn hữu, nói là ông chồng tôi không có ở nhà. Tất cả những người khác đó nhao nhao lên đó, rất là vô lý, ảnh dẫn tôi về đây chứ làm gì tôi biết nhà để về đây. Thế rồi ảnh mới vừa vô ảnh nói là ảnh không có nhà là sao chứ, và không ai tin. Cho nên họ đứng hàng ngang ở trước cửa nhà họ đợi chờ, và chị vợ ra nói hai ba lần người ta cũng đều không tin. Và cuối cùng anh chồng giận quá, anh mở cửa ra nói này mấy anh có biết không vậy, vợ tôi đã nói là tôi không có ở nhà. Đó. Vợ tôi đã nói rõ ràng là tôi không có ở nhà mà tại sao các anh còn đứng đây mà lì ra đó chứ hả. Và thưa các vị, cái câu chuyện vui này nó có một chút đạo lý tặng cho chúng ta một món quà. Món quà gì nơi đây? Thưa các vị, ta tìm Bồ Đề, tìm Niết Bàn, tìm Phật tánh, tìm cái không sanh không diệt, ta cứ tưởng là ta tìm như thế là hay. Nhưng mà cái căn nguyên đầu tiên đó là, thưa các vị, cái các vị khởi tâm tìm đầu tiên nó đã sai lầm rồi. Tại vì mình hướng ra ngoài mình tìm, trong khi bản chất của cái đang tìm đó, cái đó chính thật là cái các vị cần an trú lại, chứ không phải là cái các vị hướng ra ngoài tìm. Ví dụ như có một người, người ta gõ cửa nhà, anh nghe lụp cụp, anh nói là chủ không có ở nhà. Nói như thế thì sai hay là đúng vậy? Nếu mà chủ không có ở nhà thì làm sao trả lời được chủ không có ở nhà? Thế nhưng mà chúng ta có một cái thói quen là chúng ta giống hệt như anh chàng đó. Và thưa các vị, cái điều đạo lý này nó rất là thâm sâu, rất là hay. Mình sẽ giải thích dần dần để cho các vị liễu tri điều này thôi, rồi chúng ta mới đi vô cái bài này. Ví dụ như mình mong muốn loại trừ bất an, loại trừ phiền não, mình mong muốn được an lạc và hạnh phúc, mình mong muốn thâm đạt về chiều sâu cái không sinh không diệt nơi chính mình. Và cái điều này thưa các vị, nó hiện hiện lên từng ngày trong cái cách sử dụng ngôn ngữ của chúng ta nữa. Ví dụ như cái ngôn ngữ thường dùng là tôi không muốn giận, tôi không muốn buồn, tôi không muốn phiền não, tôi không muốn thất vọng, tôi không thể sống được với cái nỗi thất vọng như thế này. Và khi các vị nói câu nói đó thì nó đã ngầm biểu lộ đạo lý trong câu nói đó rồi. Tôi không thể sống được với cái thất vọng có nghĩa là cái chi trong đó có cái nỗi thất vọng rất là lớn, nó trĩu nặng lòng ta, nó đọa đài ta, nó làm cho ta ngột ngạt vô cùng. Nhưng mà có một cái năng lực là tôi không chấp nhận cái này. Thế thì ngay câu nói đó nó có hai phần rất rõ ràng, là có cái con người không chấp nhận nỗi thất vọng. Có phải vậy không? Thế thì nỗi thất vọng là chi? Buồn là chi? Giận là chi? Thưa các vị, đều là những loại trạng thái cảm thọ của tâm thức các vị mà không phải là các vị. Nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt. Nó chưa bao giờ ở lâu nơi tâm thức của các vị cả một ngày, chắc như thế. Chừng như chưa có ai giận được một ngày đâu. Người ta nói là tôi giận một ngày hay là tôi giận tiếng ruột tiếng gan, nói đùa cho vui thế thôi, chứ người ta giận một chút thôi thưa các vị, sau đó cái giận nó nhạt nhòa đi. Nhưng mà do vì tâm thức của chúng ta hay gắn liền mình với những cái giận, cho nên mình sợ nó đi mất, mình lại kéo nó lại, mình chiều mến nó, mình giữ gìn nó, lưu trữ nó lại trong ổ cứng của mình, trong bộ nhớ của mình, để mình làm cho nó giàu có đời sống mình thôi. Chứ còn kỳ thực là cái giận nó đến rồi nó đi, có phải thế không? Thế thì giận đến rồi đi, buồn đến rồi đi, lo âu phiền não đến rồi đi, suy nghĩ nó đến với các vị rồi nó ra đi, chứ nó có hề ở lại lâu đâu. Thế thì những cái phần kia ta gọi là gì? Những người khách đến là đi, sinh là diệt. Còn các vị là cái chi? Các vị là người chủ của những cái ánh, các vị nhìn được nó đến và đi, các vị là người thấy nó, chứ các vị không phải là cái bị thấy. Tôi là người thấy, mọi thứ đối diện bị tôi nhận diện đều là cái bị thấy cả, có phải vậy không? Thế thì các vị ứng dụng cái điều này bên ngoài và bên trong thì cái điều này nó trở thành vô cùng dễ hiểu thưa đại chúng. Ví dụ như Mọi người đối diện trước mắt các vị là người bị các vị thấy, đối tượng để ta nhìn, còn ta là người nhìn. Rồi từ cái điều này các vị quay vào bên trong thì những cái buồn nè, giận nè, lo âu nè, bất an nè, phiền não nè, thậm chí những cái thất vọng não nề của các vị nhìn được nó hay là không nhìn được nó? Từ khi ta quên, từ khi ta thích đồng nhất mình vào nó thôi, chứ không có lý do gì mà không nhìn được nó cả. Khi tôi nhìn được nó, có nghĩa là tôi là người nhìn, tôi là năng lực nhận biết nó, nó là cái bị nhận biết, chứ tôi không hề là nó. Có đúng như vậy không? Quá đúng. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là cái buồn là các vị hay là cái nhìn được buồn là các vị đấy? Rõ ràng là tôi là người nhìn cái buồn. Thế thì cái buồn dính gì với các vị đấy? Các vị không có buồn, các vị là người thấy cái buồn kia chứ. Cái buồn chẳng qua là một trạng thái, nó sinh ra từ nơi trái tim của các vị. Nó đi ngang, nó diễn hành, để nó biểu diễn lực lượng của nó cho hoài thế thôi, chứ nó chưa hề tàn phá gì được ai cả. Có điều mình vụng về, cho nên mình đồng nhất vào nó, mình nhận chìm đời mình trong nó. Thế thì cái gì là cái không sinh, còn cái gì là cái sinh diệt vậy? Buồn vui là sinh diệt, cái nhận biết của các vị là cái vô sinh là bất diệt. Hôm qua chúng ta có một bài học mở đầu thôi, và tôi có nhấn mạnh bốn chữ rất là quan trọng, đó là gì? Tôi nhận biết rõ ràng từng hơi thở đi vào đi ra. Thưa các vị, chỉ bốn chữ đó thôi. Thế thì các vị áp dụng bốn chữ: tôi nhận biết rõ ràng cái buồn nó đang đến rồi nó đang đi, tôi nhận biết rõ ràng cái ưu tư phiền muộn nó đang đến và đang đi. Và mình đã có chia sẻ một câu, đó là cái từ nhận biết rõ ràng này nó theo chúng ta từ phàm phu cho tới chứng thánh quả, từ cái truyền thống thiền nguyên thủy cho đến thiền đốn ngộ. Thưa các vị, đều dùng một chữ đó mà thôi để thành đạt con đường giác ngộ. Các vị có tin điều này không? Thưa, thực tập đi rồi các vị thấy điều này rất dễ tin và rất dễ làm. Rồi từ cái câu chuyện đó mình trở lại cái chuyện tức cười vừa rồi mình nói. Thưa các vị, rõ ràng là cái người chủ đang có mặt ngay nơi nhà đó, mà chúng ta cứ chối từ, ta không chấp nhận cái ông chủ kia. Mình lên tiếng là chủ không có ở nhà, nhưng mà kỳ thực nếu không có ông chủ thì ai trả lời được đây? Nếu không có cái năng lực không sinh không diệt có mặt nơi các vị, thì cái gì nhìn được buồn giận ghét thương trôi ngang qua dùng tâm thức các vị? Nếu không có cái năng lực nhận biết rõ ràng tỉnh sáng, thì ai nhìn thấy được những dòng tâm thức nó đang diễn hành ngang qua? Thế thì thưa các vị, rõ ràng là từ cái mức độ cạn là thân này bị các vị nhận biết, có phải vậy không? Bị các vị chủ động, các vị biểu nó đưa tay, kéo tay, biểu nó bước đi, nó nghe lời không? Nghe lời chứ. Thậm chí người ta luyện tập giỏi thì người ta có quyền ra lệnh cho tay của người ta nó cứng như một thanh thép, được chứ? Người ta luyện tập giỏi bằng ý chí của người ta thì thưa các vị, người ta đưa tay người ta chặt một cái thì có thể vỡ 15-20 viên đá như những nhà khí công. Họ dùng cái chi họ làm như vậy? Họ dùng năng lực của tâm thức sinh diệt thôi thưa đại chúng. Cái tầng cạn nhất là tâm thức sinh diệt. Mình thử hình dung là nó có năng lực vô cùng lớn chứ không phải là thường đâu. Ví dụ thế này, ví dụ ở mức độ cạn thôi thì các vị dùng cái tâm thức sinh diệt, các vị tự kỷ ám thị là gì? Tôi không thể sống được, cái thất vọng này nó não nề quá, cho nên chắc tôi phải tự sát thôi. Thế thì người kia sớm hay muộn gì cũng tự sát. Nếu họ dùng năng lực ý chí sinh diệt mà họ tự ám ảnh họ cái câu nói đó mỗi ngày, thưa quý vị, thì cái chết sẽ đến với họ. Họ ám ảnh họ một câu là tôi không thể khỏe mạnh được, tôi bệnh thôi. Thế thì không sớm thì muộn họ bệnh đó, chắc như vậy thôi. Còn nếu mỗi một ngày khi bình minh vừa ló dạng ở phương đông, họ nhủ với lòng họ một câu là đời sống ta hôm nay ta phải khác hơn ngày hôm qua, ta phải khỏe mạnh, ta phải sống dai, phải sống hùng, sống mạnh giữa cuộc đời này thôi. Thế thì tôi chắc chắn là người đó 90 tuổi vẫn còn sống hùng, sống mạnh được. Năng lực ý chí nó vô cùng kỳ lạ thưa các vị. Các vị thử hình dung là người ta có một cái thử nghiệm trên những loài thực vật thôi. Ở miền Trung Mỹ, cái tiểu bang nào đó mà người ta trồng bí đỏ rất là nhiều đó, tôi không có nhớ. Nhưng mà người ta thử làm một cái sợi dây, người ta ràng cái bí đỏ kia lại. Thế rồi ba hôm sau nó bứt cái sợi dây kia, nó lớn ra. Rồi họ lại ràng một sợi dây kế tiếp chắc hơn, có khả năng chịu đựng được 50 phao. Thế nhưng rồi họ phát giác ra rằng cái năng lực trái bí kia nó bắt đầu nó bung dần, nó làm đứt sợi dây kế tiếp. Và cuối cùng họ ràng trái bí kia với một cái sợi dây có khả năng chịu đựng được 250 phao. Và cuối cùng thì thưa các vị, trái bí kia nó không thể bứt được sợi dây kia, cho nên nó đành nổ tung trái bí ra, tức là nó vỡ ra. Và khi vỡ trái bí đỏ thôi, người ta phát giác ra là thịt của nó không còn nữa, mà tất cả những cái thịt của trái bí kia nó kéo thành những cái sợi dây vậy, nó dệt thành lại, nó ràng với nhau để nó tạo thành một cái sức mạnh để nó phá vỡ sợi dây. Và thưa các vị, các vị hình dung là cái loài thực vật thôi, như trái bí thôi, mà cái năng lực cũng vô cùng kỳ lạ. Rồi các vị hình dung là những cái cây ngoài trời kia, cái khả năng giác ngộ của nó yếu hơn loài người vô cùng, tức là cái tâm thức nhận biết của nó không có bằng được với loài người. Mà ta hình dung là nếu có hai cái cây chúng ta trồng gần nhau thì nó bằng mọi cách là nó phải lên cho thiệt nhanh. Rồi nó lên cao hơn cái anh chàng bên cạnh thì nó làm một cái việc vô cùng giống với loài người, đó là nó đưa một cánh tay ra, tức là nó đưa một cành ra, nó che đầu của thằng kia lại, không cho mày lớn, không cho mày hưởng ánh nắng mặt trời, không cho xương xuống đời sống mày. Tức là cái năng lực sống của nó tiềm phục ta không thấy lường được. Mình thử hình dung ở dưới vùng sa mạc, một cái cây nó có thể biết được rằng ở nơi kia có đường ống nước đi ngang qua, nó đưa một chiếc rễ rất là dài xa khỏi tàn cây của nó rất là nhiều, và nó bóp vỡ ống nước để nó lấy nước nó xài. Thế thì thưa đại chúng là cái năng lực tâm thức của các vị, tức là cái năng lực của sự suy nghĩ nơi tâm thức các vị, nếu các vị đầu tư vào cái tự kỷ ám thị thì các vị có thể làm được người hùng giữa cuộc đời. Để các vị đầu tư nó trong hướng tiêu cực, tôi không thể sống được, sầu não quá, bất hạnh quá, thế thì các vị tự dìm các vị xuống và làm cho tự mình chết trước khi thọ mạng mình chấm dứt. Và cái phần đó là phần rất cạn. Còn cái phần thâm sâu hơn thưa các vị, đó là cái phần nhận biết cái năng lực sinh diệt của ý thức. Đó là cái phần tâm Phật bất động có mặt ngay trên hình hài năm vững của các vị. Phần này là chủ nhân của đời sống ta. Giống như cái gì? Mình ví dụ thế này. Ví dụ như mọi vật chất hữu vi giữa trần đời này thưa các vị, nó đều sinh ra từ cái nền của vô vi. Hay nói một cách dễ hiểu đó là trên mặt đại địa này không hề có một cái công trình nào, một kiến trúc nào không xây dựng trên một mặt bằng cả. Nếu không có mặt bằng thì không hề có một cái công trình xây dựng nào có mặt được. Cũng như thế, không có không gian mênh mông thì không có một vật thể hữu vi nào có thể tồn tại được. Thế thì thưa các vị, nếu không có cái tâm Phật bất động không sinh không diệt bên trong của các vị thì sẽ không có cái ý thức thầm thì nó vận hành bên trên. Rồi nếu không có ý thức thầm thì vận hành thì sẽ không có những cảm thọ vui buồn nó nổi lên trên. Và nếu không có cảm thọ vui buồn thì sẽ không có những cái nghiệp thức nó dẫn các vị để nó tạo thành hình hài đời sống của các vị, rồi nó tạo thành những cái thứ hoàn cảnh chung quanh của các vị. Thế thì luôn có một cái nền không sinh không diệt nó nằm phía dưới, nó là chủ nhân của đời sống chúng ta. Và tóm lại một điều thế này, thưa đại chúng, là cái con đường duy nhất mà chúng ta chưa đi, đó là cái con đường nó bị thăm dò và chiều sâu bên trong của các vị. Cái gì là không sinh không diệt, không đến không đi, không mất không còn? Nó là trạng thái niết bàn ngay nơi tự tâm của các vị. Và nếu chúng ta có thể dẫn được nhiều truyền thống tu của đạo Phật thì nó đều quy chiếu về điều này thôi thưa các vị. Ví như Tịnh Độ Tông, phương tiện ban đầu chư tổ thiết định đó là các vị hãy niệm Phật cầu xin về cảnh giới A Di Đà. Thế nhưng mà cái giáo lý tận cùng sâu sắc và cái giáo lý chân thật nhất của Tịnh Độ Tông, đó là tự tánh Di Đà vi tông tịnh độ. Có phải vậy không? Ngay nơi tánh của anh, ngay nơi tâm Phật bất động anh là Di Đà, là cảnh giới tịnh độ, chứ không phải là cảnh giới tịnh độ ở nơi nào ngoài xa xôi kia cả. Thế thì chúng ta trở lại cái con đường chúng ta tầm ngư, có nghĩa là tầm cái gì đây? Tìm lại cái con đường Niết Bàn ngay nơi chính tự thân chúng ta, gọi là tìm câu. Nhưng mà nếu nói đúng theo ngôn ngữ nhà thiền đó là người đang cởi câu mà tìm câu. Người đang trả lời với người khách là chủ nhà không có nhà, các ông đến đây làm gì? Đó là đúng nguyên tắc, nó là như thế. Thế nhưng mà tại sao người xưa lại bày ra cái chuyện vẽ rắn thêm chân như thế này, tức là vẽ hình chú mục đồng, vẽ một mảnh rừng mênh mông, rồi làm những câu thơ là nức lòng vạch cỏ rong tìm, non xa nước rộng đường chiên mịt mù, xích cùng giả mỏi tìm mô, rừng phong bóng ngã như hồ vẽ ngâm. Họ vẽ vời ra những chuyện này để làm chi? Trong khi bản chất của anh, ngay nơi thân tâm ngũ uẩn của anh, có cái không sinh không diệt hẳn nơi đó rồi. Tức là anh chỉ cần lui lại một bước, anh là cái nhận biết, mọi thứ là cái bị biết. Anh là người chủ, mọi thứ là người khách. An trú ngay nơi đó thì tức khắc anh thể nhận được anh vốn là không sinh không diệt. Nó giản dị vô cùng. Và cái con đường này thưa các vị là con đường trực tiếp, chứ không phải là con đường vòng quanh một đường tiều tụy nữa. Thế mà tại sao người xưa chỉ ra con đường đó mà lại bày ra cái chuyện là nứt lòng vạch cỏ trong tiền? Tại sao như thế? Giờ mình đặt cho nhau cái câu hỏi như vậy để đi vào cái sự thực tập. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui. Đúng nguyên tắc thì còn có 15 phút nữa là mình chia tay đó nha. Có một vị hoàng tử kia, tự nhiên ông bị bệnh quan tưởng. Ông thấy ông là già, ông không thể tin ông là hoàng tử được. Và nhà vua hết cách, mời thầy thuốc đông thầy thuốc tây, mời người trị liệu tâm lý gì cũng không có trị hết được. Thế rồi một hôm có một vị đạo nhân tới, nói thưa ngài, tôi xin phép được trị bệnh cho hoàng tử. Nhà vua đành phải chịu thua thôi. Thấy cái ông thầy tu kia giơ giấy gớm ghiếc và rất là quê mùa hủ lậu, thế mà tự xưng là người có khả năng trị liệu được cái bệnh quan tưởng hoàng tử, thì nhà vua không mấy tin, nhưng mà thôi cứ làm thử. Nói rồi ta cho phép. Thế thì cái vị đạo sĩ kia tức khắc liền đập cánh gáy ó ó càng dài lũi xuống bàn y như anh chàng hoàng tử. Anh chàng hoàng tử hỏi chứ mi làm cái chi vậy? Nó ta là chúa loài gà đây, mi không biết, mi là hàng con cái mà thôi, hãy nghe lời ta, hãy đập cánh như ta, gáy ó ó như ta. Anh hoàng tử lâu nay thì anh cứ hình dung ảnh là một con gà, thế nhưng mà bây giờ thì đúng là gặp loại chúa gà này. Mình nghĩ mình là gà nhưng mình chưa từng đập cánh gáy ó ó. Còn cái ông này, ông rất là tự nhiên, ông bươi dưới đất và ông liếm thức ăn ở dưới đất, chứ ông không cần giống như anh chàng hoàng tử. Nói mi phải học cách của ta, đây là gà thứ thiệt đây. Thế rồi sau đó, cái vị đạo sư kia mới bắt đầu làm những bước kế tiếp, đó là mi muốn trở thành một con gà thứ thiệt thì phải bắt chước y người ta, hãy ngồi đàng hoàng ăn người ta thử coi. Cái đó đã là gà, đã phải ngồi, nó không. Đây là loại gà rất là đặc biệt, không phải là loại gà thường đâu. Ngươi phải làm như ta mới thể hiện được cái phẩm chất của một con gà thứ thiệt. Học theo ta đi. Và thưa các vị, dụ dẫn dần 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 từng bước một, cuối cùng thì hoàng tử kia loại trừ được cái bệnh quan tưởng, khôi phục được cái phẩm chất của ông chính là một hoàng tử. Và thưa các vị, trong kinh văn thì cái câu chuyện nó lại hay hơn. Mình kể ra đây một câu chuyện nữa là chúng ta mới quy kết về cái điều chúng ta muốn nói. Trong Kinh Bát Nhã, Đức Thế Tôn có một cái ví dụ rất là tuyệt vời. Thế Tôn nói là có một cái con sư tử nó đi kiếm mồi, và tình cờ trong cái lúc săn mồi ấy, nó lại sinh ra một em bé sư tử mà nó sinh hồi nào nó không hay. Do nó ham mồi quá cho nên nó sinh mà nó quên mất là nó đã rớt đứa con trong bụng nó ra hồi nào. Thế rồi khi phát giác ra, ồ, con mình trong bụng nó đi đâu mất tiêu rồi, cứ chỉ quay trở lại thì tìm thì xưa là tìm không ra, do vì có một bầy khỉ đi ngang nó lượm được, có nó nuôi. Và mình thử hình dung là con sư tử kia lúc bé thì nó được khỉ cho bú nè, nó được đút trái cây cho ăn nè, nó cũng ơn con khỉ cái giống như là bao nhiêu con khỉ con. Thế cho nên nó cũng kêu chí ché giống như bầy khỉ thế thôi, rồi nó cũng leo trên cây, rồi nó cũng ăn trái cây bình thường thế thôi. Và thời gian đi ngang qua, đằng đằng nó có hơi khác hơn những con khỉ kia một chút, nhưng mà nó thấy chừng như không có gì quan trọng cả. Đây là bố ta, đây là mẹ ta, đây là bà con dòng họ của ta, cho nên nó rất là yên tâm, nó là con khỉ. Và rủi ro làm sao một hơn, con sư tử mẹ nó tình cờ nó thấy, ôi chà, sao trong bầy khỉ này lại có một con sư tử. Cái nó mày mò tới, nó nói chuyện, nó nói này, con không phải là khỉ đâu, con chính là sư tử đó. Con sư tử kia nó đâu có chịu, nó nói bà nói tầm phào, bố tôi là khỉ, mẹ tôi là khỉ, anh chị em tôi là khỉ, tôi ăn thức ăn của khỉ, tôi sống như là khỉ bao lâu rồi. Nó khóc, mi không phải khỉ, mi hãy xin lời ta đi. Và thế là, thưa các vị, nó nghỉ chơi với cái con sư tử cái kia, nó nói dẹp bà đi vô khác, tôi không bằng lòng cái chuyện vu vơ của bà, biêu riếu dòng họ nhà khỉ đâu. Thế thì cái chị sư tử kia chỉ bị một lần thất bại, cho nên chỉ học được cái sự thông minh là chỉ nói ồ đúng, mì đúng là khỉ chứ không phải sư tử đâu, thôi được, nhưng mà ta muốn được làm thân với mi, do vì mi rất đẹp, mi hãy chơi với ta đi. Thế là nó dụ khỉ cái con sư tử con lạc lõng kia, nó nói hãy đi với ta một đoạn đường, rồi dẫn nhau đó, mi hãy nhìn xuống dòng suối coi, thấy không, mặt của mi rất giống ta. Rồi mi thử gầm một tiếng như ta thôi. Nó tôi làm sao gầm được, tôi khỉ mà, tôi chỉ kêu chí ché thôi. Thế không, mi hãy bắt chước ta nè, gầm thử nè. Thế rồi nó gầm được. Rồi con sư tử mẹ nó nói mi thử nhảy qua khe giống như ta thôi, qua đây nhảy đi. Thế rồi nó bắt chước nó nhảy được y như con sư tử mẹ. Và thế là thưa các vị, nó biết rằng nó chính thực là sư tử chứ không phải là khỉ. Hai câu chuyện này cho chúng ta một bài học gì? Bản chất của anh vốn là sư tử chứ không phải là khỉ kia chí ché đâu. Bản chất của anh là gì? Bản chất đích thực của anh là Phật chứ không phải là chúng sinh. Thế nào là? Khi nghe nói điều này chúng ta rất là ngỡ ngàng, tôi mà làm sao là Phật được chứ? Nhưng mà kỳ thực bản chất của ta chính thật là Phật, thưa các vị. Sâu xa nhất nơi các vị, các vị thử an trú ngay nơi cái sự nhận biết tột cùng thì mọi thứ phiền não đều rơi rụng cả. Thế nào là mọi thứ phiền não bị rơi rụng? Các vị chỉ cần an trú ngay cái nhìn, các vị là cái nhìn, là cái nhận biết. Mọi thứ phiền não đều là cái bị các vị nhìn, đều bị các vị nhận biết. Thế thì các vị thử nói cho các vị là cái chi đây? Nếu tôi là người nhìn được cái buồn, thế thì buồn không phải là tôi, phải không? Tôi là người nhìn cái lo lắng bất an, thì lo lắng bất an là cái bị tôi thấy chứ không phải là tôi. Tôi là người nhìn cái thất vọng đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt trong tôi, thế thì thất vọng kia là cái chi? Tôi không hề là cái sự thất vọng. Tôi là người nhìn nỗi thất vọng đang đến, đang đi trong tôi. Thế thì các vị có thể hiên ngang sống giữa trần đời này, và các vị gầm một tiếng như loài sư tử vương, rủ sạch hết mọi thứ phiền não âu lo ưu tư trằn trọc của một đời người, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ. Có điều mình không dám làm, mình không dám tin điều này, mình không thể tin rằng mình là sư tử, thưa các vị. Và gần nhất, cái cụ thể nhất, các vị là cái người nhìn chứ các vị không hề là cái bị nhìn. Thế mà mình không dám tin điều này, mình cứ mãi tin tôi là người phiền não, tin cái giận là tôi, cái buồn là tôi, cái khổ là tôi. Trong khi kỳ thực các vị không phải là cái nỗi khổ, các vị là người có thể lui về nhìn nỗi khổ đang vẩn vơ trước mắt các vị. Nó là cái bị các vị nhận biết cho nó không hề là các vị bao giờ. Trên lý thì nó là như thế. Thế nhưng mà ta làm không được là tại sao vậy? Ví dụ như các vị nghe một buổi tôi trình bày về vấn đề này, tôi rất là rõ ràng và rất là dễ hiểu. Tôi không cần phải học toán gì cả, tôi chứng minh rất là giản dị thì các vị thấy điều này ai cũng có thể thể hiện được, có phải thế không? Tin thì ta có thể tin rồi đó. Chưa đến nỗi 100% nhưng mà tạm thời mình tin 10% đi. 10% chưa. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là mình làm không được mới tức cho chứ. Tại sao làm không được vậy? Cứ mỗi lần buồn lên cái tôi thấy buồn thôi à. Tôi cứ quằn quại trong cái buồn. Khi lo âu tới thì tôi là cái nỗi lo âu. Tôi không thể làm gì hơn được. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Do vì mình uống sữa khỉ nè, mình ăn thức ăn của khỉ nè, mình tập kêu chí ché như loài khỉ thôi, và mình không thể chấp nhận mình là sư tử thôi chứ chẳng có chi lạ. Có nghĩa là khi buồn, khi giận, khi lo lắng, khi bất an đến thì ta liền đầm nhất ta vào nó thôi. Ta chưa hề làm được một việc là phân đôi hai nẻo. Mi là người đến xâm nhập gia cư bất hợp pháp, ta là người nhìn được mi, ta là người chủ, thưa các vị. Và mình thử hình dung một điều nó rất là gần trong đời sống chúng ta thế này. Cái ông chủ nhà kia, ông bỏ nhà, ông đi rất là lâu. Và tôi trai tới gái trong nhà, nó cứ nghĩ rằng ông chủ chắc là chết mất tiêu rồi, cho nên nó làm cái chi? Nó tha hồ mà nó quậy phá, tan qua nhà cửa. Đứa nào cũng ưa làm vua cả, đứa nào cũng thích làm vương làm tướng trong nhà cả. Thế nhưng mà một sớm bình minh nào đó, cái ông chủ nhà ông vừa về tới nhà, ông mở cửa, ông bước vô, ông làm cái chi các vị biết không? Ông chẳng làm cái chi cả. Ông chỉ cần bước vô, ông quét mắt, ông nhìn một vòng thế thôi. Phong cách của ông, cái nhìn của ông, điệu bộ của ông, bước đi của ông đủ làm cái chi? Đủ có cái hùng phong làm cho bọn tôi trai tới gái sợ một phép, phủ phục xuống hoặc là lủi xuống nhà bếp liền thôi. Ai lo phận nấy chứ không hề dám ngang nhiên mà làm phách lối gì hay là phá hoại gì trong gia đình cả. Cũng như thế thưa các vị, các vị ứng dụng cái điều này trong sự tu tập của các vị, các vị sẽ thấy rất là dễ. Mọi thứ lo âu phiền não bất an ưu tư tràn ngập, nó tràn ngập như những cái lũ tôi trai tớ gái, nó tràn ngập trong cái nhà khách của chúng ta. Thế nhưng mà các vị có được một cái niềm tin vững chắc, có được chủ quyền và hiểu được điều này, thì các vị làm một việc giản dị, đó là tôi là cái nhận biết, phải không? Hãy nhận biết sáng tỏ về mọi thứ nó đang ngổn ngang trong nhà của tôi. Tôi chỉ quét mắt tôi nhìn thôi, chẳng cần làm gì hơn đâu. Thế thì thưa các vị, mọi thứ nó đều cụp đuôi chạy mất. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, này khổ sở. Thưa các vị, không cần làm thêm một cái gì cả. Hãy là ông chủ, quét mắt một vòng bằng đôi mắt nghiêm nghị của một ông chủ. Thế thì mọi thứ phiền não lủi đi, không còn bóng dáng gì đâu. Cái điều này rất là dễ thực tập. Đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy. Các vị chính là gì? Nói gần chính là sư tử, nói xa hơn chính là Phật. Mà kỳ thật cái điều này không có gì lộng ngôn cả. Đức Thế Tôn sau khi thành đạo, Ngài nói một câu để cho chúng ta có niềm tin. Ngài nói là sau khi ta thành đạo rồi, ta thấy mọi chúng sinh trên trần đời này đều có đức tướng trí tuệ như Lai. Hay nói một cái từ khác gần hơn như chúng ta nói, là sau khi Đức Thế Tôn thành chánh giác rồi thì Ngài thấy trong mọi hình hài năm uẩn của các vị đều có một vị Phật đang ngự ở đó. Bị cái lớp mây mù phiền não do các vị tự dệt nên phủ đầy, và các vị dệt quá nhiều cho đến nỗi các vị không tin rằng mình có khả năng làm được điều này. Tại vì cái bản chất thực các vị có thể làm được điều này. Tại sao? Thưa đại chúng, là cái con đường loại trừ phiền não bất an nó gần với ta vô cùng chứ nó không phải xa đâu. Thế nào là gần với các vị? Mình thử hình dung là khi buồn, khi giận mà các vị phải đi lấy một cái chai nước uống vô để cái cơn buồn nó hạ xuống, hoặc là ai cho một cái viên thần dược gì thì nó đòi hỏi thời gian là các vị phải lấy nè, các vị phải uống nè, thuốc nó tiêu hóa dần nè, nó có thời gian không gian cần thiết để trị liệu cái buồn cái giận của các vị. Thế nhưng mà cái năng lực thần dược không phải là cái gì bên ngoài để uống cả, mà cái đó nó đã có mặt ngay trên tự thân các vị. Khi buồn đến thì các vị là người nhìn, buồn là các vị nhìn, thì tôi hỏi cái khoảng cách nó là bao xa? Bao xa? Có tốn mấy giây đồng hồ không? Có cần phải ra shopping mua mất mấy đồng bạc không? Cũng không hề. Đó là cái có sẵn nơi các vị. Các vị chỉ cần dùng được hay không dùng được mà thôi. Và tại sao ta không dùng được khi nó có sẵn trong ta? Do vì thưa đại chúng là lâu nay mình cứ nghĩ mình là cái buồn, mình là cái sự suy nghĩ, mình không có nhận ra ta là chủ nhân của những cái kia. Mọi cái vui buồn phiền não bất an là những lượng sóng đó nổi trôi, nó chạy dài trên mặt biển, mà các vị là mặt biển mênh mông để cho sóng kia nó nổi, nó chìm, nó sinh, nó diệt, nó cồn cào trên đại dương. Sóng mà có cao 10 mét như sóng thần, thưa các vị, cũng không có thể chạy đi đâu ngoài diễn tả được. Nó đều được làm bằng nước cả. Buồn của các vị, giận của các vị, lo âu của các vị, dù nó như thế nào, nó cũng không vượt thoát được cái nhận biết của các vị. Thế thì thưa đại chúng là cái con đường làm thánh nó không phải xa. Cái con đường loại trừ phiền não bất an nơi các vị nó cũng không phải xa nữa. Nó chỉ trong đường tơ kẻ tóc, nó ngay bây giờ và ở đây, chứ nó không phải là xa không gì cả. Có điều ta chưa tin điều này, ta chưa nhận ra điều này. Và nếu có nhận ra thì thưa các vị, ta cũng không dám sống. Tại vì sống với nó chừng như là mình mất đi cái buồn, cái giận. Nó đã theo với mình từ vô thủy kiếp, nó làm cho đời sống mình có hương sắc rồi. Cho nên mình sợ lắm, không muốn sống với cái năng lực nhận biết thôi. Mình triều mến nó như người ta triều mến một lần củ quý, cắt nó, lưu nó trong hồ sơ ký ức của mình để giữ gìn nó. Và nếu có một buổi chiều nào mà lòng của mình mà nó trống trải, nó không có cái buồn, cái giận, cái mình cảm thấy như là cuộc đời nó không có ý nghĩa, phải kiếm nó lại, lột những chồng thơ cũ, dở nhật ký, đọc lại những đoạn đó để làm cho lòng mình nó có một chút hương sắc. Do vì ta đồng nhất mình vào nó lâu đời, ta thấy mình là khỉ lâu đời quá, cho nên thưa các vị, mình không thể nhận ra được cái phẩm chất mình vốn là sư tử. Thế thôi. Tóm lại thưa đại chúng, cái con đường mà ngàn thánh đã khơi mở không phải là con đường hướng ngoài, mà con đường hướng vào bên trong, ngay nơi thân của các vị, ngay nơi buồn vui của các vị, ngay nơi sự suy nghĩ của các vị. Và Phật tánh hay là Niết Bàn, hay là tâm bất động, hay là Như Lai, hay là tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, nó không phải là cái gì ở bên ngoài cả. Nếu Phật giáo dạy cho chúng ta cái con đường cầu đạo vãng sinh, thế thì Phật giáo hay là Đức Phật không khác gì các vị giáo chủ khác. Tôn giáo có mặt rất là nhiều trên hành tinh này, nhưng mà chưa hề có con đường nào giống như con đường Đức Thế Tôn khai thác cả. Mình lặp lại cái ý đầu mình chia sẻ, đó là Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta một câu, đó là anh là chủ nhân của đời sống anh. Anh là thượng đế của anh. Nếu chúng ta dùng cái từ của Kitô thì anh là thượng đế của đời sống anh. Trong tay anh nắm đầy quyền lực, anh có thể làm cho đời sống anh hạnh phúc hay không hạnh phúc. Trong tay anh cũng nắm đầy quyền lực, anh có thể làm cho anh vượt thoát tử sinh hay là không vượt thoát tử sinh. Và tự thân anh có trạng thái an lạc niết bàn, nó cài sẵn trong từng hạt mầm, cũng như từng tế bào sinh ra nó được mã hóa để đến một cái chu kỳ nó tự hoại. Thế thì mỗi hình hài đều có phẩm chất Phật bên trong. Có điều mình chưa dám tin. Đó là ý thứ nhất. Mình kết lại cái điều mình muốn thưa, đó là hãy tìm Phật nơi tự thân các vị. Ý thứ hai, Phật và chúng sinh nó không cách một đường tơ kẻ tóc nào cả. Một là anh có niềm tin thì anh là cái năng lực nhận biết sáng tỏ. Còn nếu không thì anh là cái bị biết thôi. Hai cái này nó không hề tha nhau. Một là tôi đồng nhất tôi vào cái bị biết. Hai, tôi là người chủ, tôi là người nhận biết. Hai cái này thưa các vị nó lắc lai vô cùng, nó gần nhau vô cùng, mà ta cứ làm, ta cứ lạc lõng mình là đối tượng bị biết, mà ta quên ta là chủ nhân chứ không phải là đối tượng. Và cái điều thứ ba, mình tóm lại cái điều mình muốn chia sẻ để quy lại cái điều rất là quan trọng, thưa các vị. Chúng ta đã học một hơi thở, tức là tôi thở vào, tôi nhận biết sáng tỏ hơi thở tôi đang đi vào, có phải không? Và cái chữ rất là quan trọng là nhận biết sáng tỏ, hay là nhận biết minh mẫn, hay nhận biết rõ ràng gì nó cũng có nghĩa giống nhau. Thế thì các vị hình dung cái chữ này nó có gì quan trọng trong đây? Nhận biết sáng tỏ có nghĩa là các vị chỉ nhận biết nó mà không có suy nghĩ về nó, không lý giải nó, không làm cái gì thêm cả, đơn thuần là nhìn nhận biết thôi. Và các vị làm được điều này với hơi thở của chính mình thì các vị sẽ làm được điều này với cái chi bên trong nữa, sẽ làm được điều này với từng cái buồn vui sinh khởi trong các vị. Các vị cũng sẽ làm được điều này với những suy nghĩ nó đang làm rối tung tâm thức của các vị. Tu không có nghĩa là mình bạo hành với chính mình, không phải là mình loại trừ buồn giận bất an gì cả. Phương pháp của Đức Phật luôn hòa bình và trung đạo, thưa các vị. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi cái buồn, cái giận nó đến với các vị thì các vị nhẹ nhàng nhìn nó, nhẹ nhàng nhận biết nó. Khi nỗi lo âu cuồn cuộn lên bên trong các vị, các vị chỉ làm mỗi một việc, đó là nhìn nó, nhận biết nó. Và bằng cái cách sống hòa bình, cái con đường tu tập rất là an hòa như thế, các vị loại trừ mọi thứ phiền não bất an khỏi thân tâm của các vị rất là dễ. Và mức độ cạn của sự thành công này đó là gì? Thưa đại chúng, là ta làm cân bằng được thân tâm ta. Thân mà cân bằng, thế thì điều gì phát sinh? Tật bệnh không phát sinh. Bác sĩ mà giỏi, thưa các vị, người ta không cho các vị uống nhiều thuốc đâu. Người ta có một cách gợi để cho các vị làm thế nào cân bằng lại đời sống của các vị, bệnh nó tự loại trừ thôi. Và không hề có một loại thuốc nào từ bên ngoài đi vô mà nó không có tác dụng phụ tất yếu cả. Chỉ có một loại thuốc trị liệu mà nó không gây tác dụng, đó là từ nơi thân của các vị nó tự điều lý lấy. Và sâu hơn, gọi là đế đạo trong những phương pháp trị liệu, đó là từ tâm của các vị chuyển hóa là thân nó bị yên thôi. Và thưa đại chúng, là thế cho nên cái con đường thực tập của chúng ta chỉ bằng cái sự nhận biết sáng tỏ thôi. Mức độ cạn là các vị làm cân bằng thân, loại trừ tật bệnh. Mức độ sâu hơn, các vị loại trừ phiền não bất an để đời sống của chúng ta giữa hành tinh này, ngay nơi vùng đất này, có được sự an lạc và hạnh phúc. Rồi sâu hơn nữa, thưa đại chúng, là ta thành đạt được cái con đường an lạc, niết bàn, thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được trạng thái không sinh không diệt, cắt đứt được dòng chảy sinh tử luân hồi. Đó là con đường thực tập sâu xa nhất mà Đức Thế Tôn đã tặng cho chúng ta. À, thưa đại chúng, là gần 9 giờ rưỡi rồi, tôi nghĩ chắc các vị cũng đủ mỏi mệt, cũng muốn về rồi, cho nên chúng ta dừng lại ở đây và hẹn gặp các vị
sáng mai.
Chúng ta chỉ có tọa thiền và lại Phật, và tôi nghĩ rằng nếu các Phật tử không có đi làm sớm đó, thì các vị tới đây tọa thiền với chúng tôi. Và mỗi một ngày chúng ta sẽ có cơ hội lại chừng 50-60 lại thôi, không có nhiều lắm đâu. Và trước khi hồi hướng thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút. Và cái nguyên tắc của chúng ta vừa học đó là nhận biết sáng tỏ hơi thở đi vào, nhận biết sáng tỏ hơi thở đi ra. Và các vị cứ hình dung là gặp tôi mỗi ngày, tôi đều nhắc các vị mấy chữ đó thôi, 4 chữ rất là quan trọng. Rồi mình thực tập nó không phải là 1-2 hơn, và thưa các vị, mình thực tập nó cả đời. Để từ cái nền tảng nhận biết hơi thở, các vị nhận biết được những cái vui buồn của các vị, nhận biết những cái suy nghĩ lo âu bất an của các vị. Và khi các vị nhận biết được nó thì các vị là người nhận biết, nó là cái bị biết, Thế thì cái gì phát sinh? Ta không dính gì với nó cả. Tự nhiên mọi thứ thiền não rơi rụng khỏi thân tâm ta. Nó giản dị vô cùng, và chưa có một cái con đường nào chắc chắn và dễ đi, và hành trì một cách nhẹ nhàng thành đạt kết quả lớn như con đường Đức Thế Tôn dạy. Thưa các vị, và các vị ngồi thư giãn, rồi chúng ta thỉnh chuông và toàn thiền mấy phút trước khi hồi hướng.